trình Chuyện Ngắn Chọn Lọc của đài VOVM với Sơn Huy và Thục Quyên. Thân ái kính chào quý vị. May mắn vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, không tiền học thêm, đành ở nhà kiếm việc làm. Nàng đã mất một số tiền lớn để có được một chân thư ký ngân hàng trong thành phố. Với đồng lương khiêm tốn, ít oi vẫn chưa đủ hai bữa ăn no trong gia đình. Ông Năm, cha Hồng đã lớn tuổi, già nua, đất vườn đã không còn, hàng ngày phải đi làm thuê cho người dân trong vùng, ngày có ngày không. Đứa em gái của Hồng đã phải nghỉ học để làm đủ mọi thứ việc phụ giúp. Hai đứa em trai cắp sách đến trường, tiền sách vở đóng góp này nọ cho nhà trường, không tìm đâu ra, nên việc học dở dang, đành ở nhà hái rau, bắt ốc, hoặc rong chơi lêu lỏng đầu thôn đến cuối xóm. Mẹ Hồng nằm liệt giường đã hơn năm nay, mỗi ngày gầy yếu, xanh xao, tiền thuốc, tiền bác sĩ là một vấn nạn, nên bà nằm đó hàng ngày để chờ đợi cái chết từ từ đến. Hồng may mắn có được nhan sắc khả ái, cơ thể tròn lẳng, đầy đặn của tuổi xuân. Nàng vẫn đang có những ước mơ của người con gái đang trưởng thành. Hàng ngày nàng phải gò lưng trên chiếc xe đạp, từ trong quê ra thành phố để làm việc. Giấc mơ có được một chiếc xe gắn máy như bạn bè, để làm phương tiện di chuyển cho đỡ bớt cực nhọc, nhưng thật xa vời ngoài tầm tay. Giờ rảnh, Hồng nhận may gia công, thêu máy và cặm cụi hàng đêm để thêm thu nhập cũng chẳng thấy khá hơn. Căn bệnh của người mẹ ngày thêm trầm trọng. Trước những khó khăn trong gia đình, Hồng vẫn đang có một niềm tin mãnh liệt bằng công sức mình và tin tưởng số mệnh và cơ trời có thể một lúc nào đó sẽ khá hơn. Hồng nghĩ rằng cuộc đời không có gì là khổ mà cũng chẳng có gì là sướng. Tất cả con người phải gánh vác để hoàn thành trách nhiệm trong danh dự. Hồng suy nghĩ để tạo một niềm tin và sức mạnh nghị lực hầu chịu đựng trước hoàn cảnh gia đình trong lúc khó khăn. Nhưng ông Năm cha nàng lại nghĩ khác. Ông quá đau khổ nhìn người vợ đã bao năm chung sống, đang nằm thoi thóp trên giường bệnh. Ông ước ao có được một số tiền lớn để đưa vợ đi Sài Gòn chữa trị. Làm thế nào và bằng mọi cách để có tiền là điều day dứt triền miên trong tâm trí ông. Một hôm, sau bữa cơm chiều, ông tỏ bày suy nghĩ của mình với con gái.
Hồng à, mẹ mày mà không được đưa đi Sài Gòn chữa bệnh, tao nghĩ bà sẽ chết mất. Mẹ mày mà chết thì tao sống sao nổi hả Hồng?
Hồng buồn rầu khi nghe cha than vắng thở dài. Biết làm sao bây giờ? Con nghĩ ai thương, cho mình vay một số tiền, rồi mình làm lại, kiếm trả lại. Nhưng mà nghĩ cũng khó. Ông Năm hậm hực.
Không dễ gì ai mà cho mình mượn. Bệnh của mẹ mày cần một số tiền lớn mới mong được hả con ơi?
Vậy thì đào đâu ra? Con nghĩ chẳng còn cách nào nữa cha. Ông Năm lại thở dài thường thượt, nét mặt đăm chiêu tư lự. Hồi lâu, ông đã thấy như đã đến lúc bày tỏ ý định với con. Ông Năm nhìn Hồng đang ngồi hai tay ôm mặt gục trên đầu gối, trong dáng vẻ bất lực thảm hại.
Hồng à, mày nên lấy chồng để có tiền mà chữa bệnh cho mẹ mày, mày có biết không?
Lấy chồng là sao hả ba? Con lấy chồng gia đình bỏ cho ai? Má con đang bệnh nặng, cần phải có con trong gia đình. Ông Năm nói nhanh.
Lấy chồng đại hàng á, lấy tụi nó sung sướng giàu sang á. Đầu trên sông dưới con thấy không, cũng có mấy gia đình, con gái lấy chồng đại hàng Đài Loan, mày không thấy sao? Nghe lời tao, để cho mẹ mày sống thêm được vài năm nữa, mày phải lấy chồng, mọi việc tao đã suy tính đâu vào đó rồi.
Hồng lắc đầu từ chối, van xin nhiều lần, nhưng ông Năm gằn giọng ra lệnh.
Mày không được cãi lời cha mẹ, mày có thấy mẹ mày đang rên la và đau đớn từng cơn hàng ngày đó không? Làm con thì phải thương cha thương mẹ chứ. Gia bằng tri hiếu tử, quốc loạn thức trung thần, mày hiểu chưa? Tao đã quyết định phải cứu nguy gia đình này, mày ừ một tiếng là tao có 2.000 đô la trong tay để đưa mẹ mày đi chữa bệnh, nghe chưa con?
Hồng chẳng biết phải làm sao, trước quyết định tối hậu của gia đình đã làm cho nàng hụt hẫng chới với. Dịch lấy chồng Đài Loan, Đại Hàn, Miên, Lèo, Tàu, Nhật, Ma Cao, hón có gì đó. Mà Hồng đã từng nghe thấy đâu có tốt lành gì đâu. 10 người hết 9 người phải chuốc lấy ân hận, nhục nhã, thân tàn ma dại. Nàng cảm thấy gớm ghiếc, chua xót và xấu hổ cho thân phận người phụ nữ Việt Nam trong cái xã hội nhiễu nhương đảo điên hôm nay. Hồng cố tránh, không muốn nghe, không muốn biết, không muốn nhìn thấy hiện trạng đồi bại của thời đại. Vậy mà bây giờ Hồng lại không tránh khỏi. Căn bệnh trầm trọng đang sắp kết thúc cuộc sống của người mẹ già thân yêu. Cảnh nghèo khó của gia đình và quyết định tối hậu của người cha đang làm cho Hồng phân vân không còn lối thoát. Không muốn cũng không được, mà muốn thì ôi thôi, 12 bến nước chẳng trong trẻo gì, đều vẫn đục, dập vùi tan nát những ước mơ của tuổi xuân.
Hôm sau, ông Năm dục Hồng làm đơn xin nghỉ việc để chuẩn bị lấy chồng. Cho dù Hồng vẫn van xin, nhưng ông Năm không lay chuyển ý định. Cuối cùng thì Hồng đành chấp nhận trước sự cưỡng bách không một lý giải của gia đình đang trên đà suy sụp. Vài ngày sau đó, một buổi trưa, bà Tuyết chẳng ai xa lạ, cũng là dân trong thành phố này, chuyên nghề môi giới dịch vụ lấy chồng nước ngoài, đã đến nhà Hồng, dẫn theo một lão đại hàng lớn tuổi, béo phệ, xưng Yonun Sakomoki, cùng đi còn có thêm một người đàn bà Hàn Quốc lớn tuổi, Misano Hun. Ông Năm vui vẻ tiếp 3 người khách đến nhà với mục đích xem mặt cô dâu. Hồng được gọi ra trình diện với mọi người. Vừa thấy nàng, Yonun Sakomoki cười đắc ý và chấp nhận ngay. Bà Tuyết xin gia đình cho Hồng đi Sài Gòn chơi với mọi người ngay buổi chiều nay. Bà hứa với ông Năm chừng vài hôm sau công việc xong xuôi là sẽ giao tiền cho ông như đã bàn tính tháng trước. Mọi việc để bà lo, gia đình phải an tâm và tin tưởng ở bà. Bà Tuyết lại khuyến dụ Hồng là nàng hết sức may mắn gặp được chồng giàu. Ông Yonun là một đại thương gia Hàn Quốc độc thân, đang có những dịch vụ làm ăn lớn giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Rồi con sẽ có ngày có cuộc sống hạnh phúc, nhà cao cửa rộng, tiền ra tiền vào, gia đình nở mày nở mặt. Kể từ giờ phút này, dì nói điều gì là con phải làm theo, và làm theo điều gì đừng có cãi lại. Đến Sài Gòn ngay trong buổi chiều trong ngày, Hồng được đưa đi mua sắm một số quần áo hợp thời trang, giày dép, son phấn, cởi bỏ ngay lớp y phục quê mùa dân dã để khoác vào lớp trang phục trang sức rạng rỡ. Hồng đẹp lồng lộng quyến rũ. Sau đó, Hồng được đưa đi ăn tối tại một nhà hàng sang trọng. Lúc này Hồng có vẻ như bớt lo sợ. Dù sao, họ cũng đối xử tốt, và bên cạnh còn có bà Tuyết, người cùng quê quen biết. Sau bữa cơm tối thịnh soạn và ngon miệng, lão Yonun biến mất. Bà Tuyết và Misano đưa Hồng đến một khách sạn và bảo nàng:
"Đêm nay con phải ngủ với Yonun Sakomoki, chồng con, vì ổng đã bằng lòng lấy con làm vợ rồi đó. Thấy không, ông Yonun rất tốt bụng, chưa chi đã lo cho con từng thứ. Rồi con sẽ sung sướng bản thân. Dì và bà Misano ở phòng bên này, không có sao cả, đừng có sợ. Con hãy tập làm vợ với đại thương gia giàu có Yonun ngay bây giờ đi."
Hồng giải nảy van xin:
"Con không chịu đâu, chưa có gì hết mà, sao nhanh vậy? Ai lại làm như vậy? Dì Tuyết ơi, tội nghiệp cho con mà dì, con xin dì thương, con gian gì?"
Bà Tuyết bỗng đổi sắc mặt, quắt mắt ra lệnh:
"Con phải ngủ với Yonun ngay đêm nay. Ổng cần biết con có còn trinh hay không, để rồi ổng mới quyết định làm đám cưới. Không có được cãi lời."
Hồng tiếp tục van xin nhưng vô vọng. Cuối cùng, bà Tuyết đẩy Hồng vào phòng ngủ.
"Mày đừng có ương ngạnh cứng đầu con à. Muốn sung sướng tấm thân phải nghe lời bà. Cứ cố giữ cái ngàn vàng đó để được cái ích gì hả con? Hử?"
Vào lúc ấy, lão Yonun xuất hiện trước vào phòng và khóa cửa lại. Gã vênh váo nhìn Hồng, trong ánh mắt sòng sọc một cách thèm khát trước cơ thể no tròn đầy khêu gợi của Hồng. Và rất thản nhiên, gã khởi sự trình diễn tấn tuần nham nhở đang băng hoại giữa một xã hội đảo điên biến loạn. Hồng cảm thấy nhức nhối tinh thần tột độ, thể xác tinh trắng giờ sắp sửa bị hoen ố trước nỗi bất lực của cuộc sống. Lúc đầu, Hồng đã có những cử chỉ từ chối, thoái thác, tránh né, nhưng trước sức cưỡng bức thô bạo của lão già đại hàng, Hồng đã không còn đủ sức, đành phải xuôi tay. Thôi hết rồi tấm thân trong trắng ngọc ngà đời con gái, đang phải bị vùi dập phó thác theo định mệnh. Cuộc đời là một thử thách không ngừng, trong nhiều ngõ ngách không ai lường trước được. Hãy buông xuôi, và tìm quên để được sinh tồn, vì bản thân và cho gia đình người thân.
Tiệc cưới đơn giản gấp rút được tổ chức tại nhà hàng sau một tuần lễ Hồng phải ép mình ăn nằm với Yonun từng mỗi đêm tại khách sạn. Lão già đại hàng dữ dội và táo bạo kinh quá. Từng đêm Hồng đến phải ngất ngư với lão, cơ thể mệt nhừ ê ẩm, có hôm Hồng không còn ngồi dậy nổi. Lúc nào lão ta cũng huênh hoang với bà Tuyết rằng lão đã chiếm được chữ trinh của Hồng thật trọn vẹn. Chính điều đó là điều hên cho cuộc đời làm ăn của lão. Lão khoác lác, hứa hẹn đủ điều. Bà Tuyết và Misano tổ chức tiệc cưới theo quy định của Yonun. Thực khách tham dự hạn chế, vỏn vẹn chưa tới 30 người. Gia đình Hồng gồm có ông Năm, mấy đứa em và vài người thân thuộc. Hồng được trang điểm lộng lẫy trong y phục cô dâu trẻ măng bên cạnh chú rể già nua, béo phệ, để được quay phim, chụp hình. Mọi người ăn uống, cười nói trong tiệc cưới vô cùng thỏa thích, trước nỗi chua xót của Hồng, để chúc mừng lão già đại hàng chiếm được gái tơ Việt Nam. Yonun cười híp mắt sau khi đã đeo vào cổ Hồng sợi dây chuyền bằng vàng tây, có mặt hột xoàng lớn, chiếc nhẫn nạm 4 hột xoàng óng ánh, đôi bông tai cũng hột xoàng, và một đồng hồ mạ vàng sáng bóng. Lão ghì chặt và hôn Hồng say đắm trước tiếng vỗ tay ào ạt của thực khách. Hồng như biến mất trong vòng tay và cơ thể phì nộm của Yonun phủ lên người. Ông Năm tỏ ra rất vui và bằng lòng vì con gái của ông lấy chồng ngoại quốc. Ông thầm cảm ơn bà Tuyết và ông con rể cũng bằng tuổi ông sẽ mang hạnh phúc đến cho gia đình ông. Ông cảm thấy phấn khởi cho sự thành công mà gần tháng nay ông đã dự tính. Thỉnh thoảng ông nói chuyện lia thia với bà môi giới đã giúp cho con gái ông từ chỗ nghèo khó trở thành giàu sang trong nháy mắt. Con gái ông rồi sẽ cai quản tài sản của chồng, thế nào gia đình ông cũng được chia chác chút ít. Mai mốt lão chàng rể già nua kia qua đời, con gái ông sẽ sở hữu khối tài sản của chồng để lại. Rồi ông thầm suy tính số nữ trang Hồng đang có trên người cũng đã là một số tiền rất lớn, mà cuộc đời ông chưa bao giờ nghĩ đến để có được. Rồi sau tiệc cưới, ông sẽ có trong tay 2.000 đô la, hơn 30 triệu đồng Việt Nam, theo như lời hứa của bà Tuyết. Ông nghĩ rằng, bà Tuyết cũng sẽ có một số tiền mà con rể của ông trả công. Có tiền ngày mai, ngày mốt ông sẽ đưa vợ đi chữa bệnh. Cuộc sống gia đình nghèo khó, vất vả sẽ không còn. Ông không phải còn đi làm thuê cơ cực ngày có ngày không. Mấy đứa nhỏ tiếp tục đi học. Nhất định là con gái của ông sẽ cung cấp tiền bạc, xây nhà, mua lại ruộng vườn và còn nhiều thứ nữa, một khi nó là vợ của đại thương gia Yonun. Ông Năm mỉm cười, mãn nguyện, nhìn mọi người trong gia đình giữa bữa tiệc với ánh mắt rạng rỡ, tràn trề niềm vui trước viễn tượng cuộc đời đang chuyển hướng tốt. Ông vẫy Hồng đến bên cạnh.
Mày thấy chưa hả Hồng? Tao tính đâu là ra đó. Trước đây mày cứ khăng khăng từ chối, bây giờ coi có ai bằng được mày như cái lúc này không hả con?
Hồng lại phân trần. Ba chỉ nhìn thấy đó rồi nói đó, chứ con thấy thế nào đây? Ông ấy già bằng tuổi ba, trời ơi, ông ghê lắm ba ơi, trời ơi con nói thiệt con tởm ổng quá à. Ông Năm thầm hiểu ý con gái muốn nói gì và tỏ ý thương xót.
Thôi con, thì mày cứ ráng đi, có chết chóc gì đâu mà sợ già với trẻ. Có tiền là có hạnh phúc, có được tất cả. Cả nhà đang trông vào con mày đó thôi Hồng ơi. Mày nghĩ coi nè, cái tuổi trai trăng dưới quê làm gì mà cho ra hột xoàn để cho mày đeo. Nghìn đợi cũng chưa có nổi à. Lúc còn con gái, má mày cũng ước hột xoàn, làm gì có mà đeo. Tao đâu có tiền mà sắm cho bà.
Hồng chống chế. Ba, con là con gái mới lớn lên mà. Con chỉ thích lấy chồng đồng trang đồng lứa. Hơn nữa, con không có thích lấy chồng nước ngoài, lại lớn tuổi quá như vậy. Thanh niên Việt Nam đâu có thiếu gì. Bạn bè rồi chúng chê cười con là ế chồng, đi đâm đầu lấy đại hàng Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Campuchia. Trời ơi, toàn là cái bọn già nua đuôi què sức mẻ bất lực, ngu dốt nghèo hèn, đần độn cục tay cục chân, mất năng lực. Ông Năm gạt ngang.
Mày có im cái mồm không Hồng? Ông Vô Nôn là đại thương gia, đâu có phải dân nghèo. Đại thương gia nhất định là giàu có, cứ lải nhải mãi cái chuyện gì không đâu à. Người ta khác mình khác con à.
Vừa đúng lúc Vô Nôn bước đến nắm tay Hồng kéo đi. Ông Năm muốn nói một điều gì đó với ông con rể mà nói không được. Ngôn ngữ bất đồng, thôi thì cứ ngậm miệng ăn tiền. Ông chỉ cười, nụ cười vừa gượng gạo vừa sượng sùng. Hồng cũng không nói được gì, quay mặt đi như muốn tránh những ánh mắt soi bói nhìn nàng. Yonun cười lớn nhìn ông Năm với ánh mắt khinh miệt. Lão ta sổ một tràng tiếng Hàn dài ngoằn ngoèo, nghe chói tai rồi lại ôm choàng lấy Hồng hôn say sưa trước mặt những người trong gia đình ông Năm. Ông Năm quay mặt đi trước cảnh lộ liễu ấy, thực khách lại vỗ tay ầm ĩ lẫn tiếng vô vô nham nhở. Bàn tiệc đậm đặc mùi rượu, thuốc lá, pha trộn những giọng cười hô hố của những tên đại hàng Đài Loan xa lạ. Hồng nghe rợn cả người, thật ghê tởm như muốn nôn mửa. Tiệc cưới tàn dần sau những ngày tháng kế tiếp, Hồng bị giam hãm trong một ngôi nhà ở ngoại ô Sài Gòn. Ngôi nhà có nhiều phòng riêng biệt. Ngoài căn phòng mà Hồng bị nhốt trong đó, bà Tuyết và Misano có một phòng khác. Họ thực sự không ăn ở tại đây, nhưng họ luôn phiên có mặt để coi ngó và canh chừng những cô gái lấy chồng đại hàng, Đài Loan, cũng đang bị nhốt tại đây. Hằng ngày Hồng bị bắt buộc học tiếng Hàn do Misano hướng dẫn, cơm nước ăn ở ngay trong phòng. Hồng cũng như các cô gái ở đây không được ra khỏi nhà, không được tiếp xúc với nhau. Cần điều gì chỉ được hỏi Misano hoặc bà Tuyết, không được tự ý làm bất cứ điều gì mà không xin phép. Lão chồng già Yonun thường đến ban đêm chỉ để thỏa mãn dục vọng với Hồng, cho đến sáng hoặc đến nửa đêm rồi chuồn mất. Có khi lão đến bất ngờ ban ngày nồng nặc mùi rượu, và Hồng phải chịu đựng những giờ phút làm tình của lão. Những lúc kề cận bên nhau, chồng nói chồng nghe, vì hàng rào ngôn ngữ bất đồng. Hồng thường bị ăn đòn vì những thái độ không vừa ý với Jonun. Càng ngày Hồng càng bị đối xử tồi tệ. Hàng tuần Hồng chỉ được nói chuyện điện thoại với gia đình ở quê, 5-10 phút dưới sự giám sát của bà Tuyết. Những lần đó ông Năm nhắc Hồng nhờ bà Tuyết hỏi số tiền mà Yonun hứa sau tiệc cưới để đưa mẹ đi chữa bệnh. Bà Tuyết trả lời là ông Yonun đang kẹt tiền, chịu khó chờ. Chờ rồi chờ mà thôi. Có những lúc Hồng phân vân suy nghĩ về thực tại trước mắt. Trước sau là điều duy nhất nàng đã phải can tâm, bán rẻ tấm thân thể để mong cứu vớt gia đình, cứu mạng người mẹ. Không lẽ họ lừa dối, dàn cảnh để dụ dỗ chiếm đoạt nàng? Không lẽ họ chia nhau hưởng thụ, không những trên thân xác mình, mà ngay cả người thân trong gia đình, đang trở thành những nạn nhân, nghèo đói, bần cùng?
Tháng trôi qua, đột nhiên lão chồng già không đến với Hồng như thường lệ. Hồng cảm thấy có điều gì bất thường đang xảy đến. Hồng lo sợ, quyết gặp bà Tuyết hỏi cho ra lẽ.
Ủa, ông Yunun bận việc gì mà không đến vậy hả dì?
Bà Tuyết trả lời.
Ông về nước được từng rồi, mà con hỏi làm gì? Nhớ ông rồi hả?
Ủa vậy chứ chừng nào chồng con trở lại Việt Nam để đưa con về bển, sao dì không nhắc ông ấy về quê, ký giấy kết hôn mà trong tiệc cưới ông đã hứa? Dì Tuyết nhớ chuyện đó chứ.
Bà Tuyết giọng đanh đá.
Mày ngu lắm Hồng ơi, lấy thì lấy mà bỏ thì cứ bỏ, có ký 15 hay 20 năm giấy kết hôn cũng bằng thừa con à. Mày chẳng có quyền đòi hỏi điều gì, đúng mày là đồ ngu.
Hồng sửng sốt trước lối nói hàng hai phách lối.
Ủa, dì nói như vậy có nghĩa là sao hả dì?
Bà Tuyết quát mắt sừng sộ.
Đồ ngu, có vậy mà cũng hỏi, chờ lão chồng già qua mà hỏi.
Như vậy chừng nào ổng qua hả dì?
Không biết.
Vậy thì còn số tiền 2,000 đô la, ổng hứa chừng nào mới có hả dì? Má con đang bệnh nặng, cần tiền chữa bệnh, chắc dì biết rồi.
Bà Tuyết nổi nóng gầm lên.
Mẹ mày bệnh thì mẹ mày bệnh, đâu có can dự gì tới tao, hả, cái con kia, hả? Còn cái chuyện gì thì hãy chờ lão chồng già của mày trở qua rồi mà hỏi. Công việc làm ăn của bọn tao coi như đã trọn gói với mày rồi, theo hợp đồng với Chô Nun.
Hồng cảm thấy choáng váng chóng mặt. Nàng muốn bật khóc trước sự gian ác của người đời. Hồng bậm môi, cố dằn cơn tức giận và nước mắt đang trào ra. Vừa lúc ấy, bà Misano bước vào phòng, nói nhỏ điều gì với Tuyết. Chập sau, bà Tuyết dịu giọng với Hồng.
Nè Hồng, dì nói con nghe, dì cho con trở về dưới quê, tìm vài người bạn gái, dẫn lên trên này giới thiệu cho dì. Nếu thành công, dì sẽ lo cho con số tiền 2,000 đô la, lo giấy tờ kết hôn, rồi lo cho con về với chồng ở Hàn Quốc. Ừ?
Hồng nghĩ thầm. À ra chúng nó lại dụ khị mình đây. Giờ thì Hồng chẳng còn tin những lời hứa đầu môi chóp lưỡi của mấy mụ môi giới này nữa. Nàng út người nói xối xả.
Bà đừng có hòng tôi làm cái chuyện đó. Chẳng bao giờ và không bao giờ tôi để cho một người con gái nào khác sẽ phải đau khổ lọt vô cái ổ nhện nhện này. Xã hội này đang băng hoại và đảo điên tột cùng bởi những cái bàn tay nhơ nhớp bẩn thỉu các bà. Tôi sẽ đi thưa để công lý xét xử.
Bà Tuyết trề môi kêu kiều.
Đừng con à, thưa với kiện mà làm gì, ai cũng như ai, ăn thì ăn đồng loạt, có trên, có dưới, lấy ai mà xét xử, tiền mà, ai không ham, đụng tới là tan xương nát thịt đó nghe con. Được rồi, bà không thách tôi cũng đi cho bà coi.
Hồng vừa dứt tiếng nói, liền bị bề hội đồng đấm đá tát vào mặt nàng, liên hồi. Hồng không kịp chống đỡ. Nàng ngã quỳ xuống sàn nhà bất tỉnh, văng vẳng bên tai tiếng nói của bà Tuyết.
Bà sẽ nhốt mày trong phòng này cho mày chết rụt xương, để mày coi thử coi mày làm cái gì hả? Cái đồ phản chủ!
Tiếp theo là giọng cười chát chúa nghe thật rùng rợn. Tiếng khóa cửa bên ngoài lắc cắt và im lặng. Suốt buổi chiều và đêm hôm qua Hồng tỉnh dậy và cảm thấy nhức nhối ê ẩm toàn thân. Bụng đói, đôi môi khô cứng, lại thêm một ngày nữa đi qua. Không được ăn uống, không được làm vệ sinh, không ai hỏi han, tứ bề vắng lặng thật ghê rợn. Hồng như đang bị cách ly với đời sống bên ngoài. Trước thực tế này, không lẽ nằm chờ chết, và nàng đang suy tính tìm cách trốn thoát. Nhìn quanh quẩn chung quanh, để tìm một tia hy vọng nhỏ nhoi tự cứu bản thân mình, nhưng vô phương. Kêu la, cầu cứu chẳng ai nghe, mà còn có thể bị đòn roi đấm đá, chắc chắn họ không còn đối xử tình người với nàng. Trước món đồ mua bán trục lợi và hưởng thụ, Hồng quyết liệt liều mạng bằng tất cả sức lực để trốn thoát khi có cơ hội. Phải rời khỏi nơi này ngay để đem số nữ trang mà Yunun đã đeo vào người Hồng trong tiệc cưới để bán đi chữa bệnh cho mẹ. Số nữ trang đem bán, gia đình sẽ có được một số tiền lớn giải quyết mọi chuyện cần thiết. Sau đêm tiệc cưới, Hồng đã cẩn thận gói tất cả nữ trang vào một mảnh vải nhỏ và luôn luôn cất giữ trong người. Nàng biết rằng đó là của riêng của Yunun đã tặng cho mình. Thường lệ những lần kề cận với lão già đại hàng, Hồng chỉ lo ngại Yunun để ý hỏi đến số nữ trang trong tiệc cưới, nhưng tuyệt nhiên chuyện ấy không bao giờ xảy ra, kể cả hai bà môi giới đang canh chừng kìm kẹp Hồng. Họ không mảy may chú ý hỏi han, Hồng càng an tâm và vững tin số của có được như đã đánh đổi đời con gái trong trắng thật rẻ mạt. Thôi, thì được gì mất gì đều do sắp đặt của định mệnh. Thoát khỏi nơi này rồi tìm cách liên lạc với chồng, dù sao một ngày gần nhau cũng là tình nghĩa.
Bảy giờ tối, Hồng miên man trong những suy nghĩ chập chờn, thì cơ hội đã đến. Tiếng mở khóa lách cách bên ngoài cửa phòng. Hồng vụt ngồi dậy tiến nhanh tới cửa, vừa lúc bà Tuyết bước vào phòng. Hồng vận dụng tất cả sức mạnh bất ngờ xô mạnh bà ta, té ngã chúi nhũi vào góc phòng, rồi thoát nhanh ra ngoài, đóng mạnh cánh cửa và khóa lại. Tiếng thét gầm của bà Tuyết vọng ra nghe thật khủng khiếp. Hồng chạy vút ra đường lộ và lẫn nhanh vào đêm tối ẩn mình, lần mò tìm phương tiện về Sài Gòn. Sau hai ngày Hồng mới về đến quê, ông Năm và cả nhà mừng rỡ khi thấy Hồng trở về sau gần hai tháng xa nhà. Đến lúc nhìn sắc diện tiều tụy của con gái, người gầy rạc quần áo thốc thách, cả nhà đâm ra lo lắng, xót xa hỏi nàng tới tấp. Những người hàng xóm tò mò kéo đến, ông Năm đóng cửa ngõ và xua đuổi họ về nhà. Hồng nằm vật xuống giường khóc thảm thiết. Nàng lần lượt kể rõ mọi chuyện, cuối cùng nàng đưa số nữ trang cho ông Năm và tức tưởi nói trong tiếng khóc.
Cuộc đời của con chỉ còn có bao nhiêu đó thôi. Ngày mai, ba mang mà bán chữa bệnh cho má, nếu dư ra thì lo cho gia đình.
Ông Năm buồn buồn cầm gói nữ trang từ tay Hồng và mở ra. Đôi mắt ông sáng lên khi thấy sợi dây chuyền có mặt hột xoàn. Chiếc nhẫn nạm bốn hột xoàn nhỏ óng ánh, đôi bông tai cũng hột xoàn, mà trong buổi tiệc cưới hơn hai tháng qua, ông đã nhìn thấy. Ông cũng đã ước tính nếu bán đi sẽ có được một số tiền lớn ngoài sức tưởng tượng, mà suốt cuộc đời ông chưa bao giờ nhìn thấy. Ông Năm đang có suy nghĩ rất nhanh cho những gì sẽ phải làm. Trên chiếc giường tre ọp ẹp phía bên trong, bà Năm với thân hình gầy đét, vừa nghe nói đến hột xoàn, bà cũng ráng gượng ngồi dậy, lê từng bước mệt mỏi đến bên cạnh chồng, chộp lấy số nữ trang trong tay chồng, rồi đưa lên tận mắt để quan sát. Tiếng Hồng nghe mệt mỏi,
bà, bây giờ con cảm thấy lo sợ. Bà Tuyết dám tới đây làm giặc với gia đình mình lắm, chắc chắn là như vậy mà.
Nghe con gái than thở, ông Năm trấn an.
Có gì mà phải sợ con mẹ đó, bà ấy mà đến đây hả, tao báo cho công an xã đến cầm đầu nó về cái tội hành hung và lường gạt này.
Bà Năm ngập ngợi nhìn ông Năm và Hồng.
Sao tôi thấy hột xoàn kỳ cục quá nè, dám hột xoàn giả lắm ông ơi, cả sợi dây chuyền, chiếc nhẫn y dây đôi bông nữa.
Ông Năm hứ một tiếng trấn áp vợ.
Bà biết cái gì mà giả với thiệt. Cả đời bà có nhìn thấy nó đâu mà dám cho là giả. Không lẽ ông ấy lại đi lường gạt mình.
Nghe cha mẹ phân bua hột xoàn giả thiệt, Hồng giật mình phân vân. Thật ra thì cả nhà chẳng có ai cả đời nhìn thấy được hột xoàn bao giờ. Hồng như chợt nhớ ra điều gì, nàng nói nhanh. Chính bà Tiết đã nói với con trong tiệc cưới là ông Chunun đã nhờ bà và Misano đi mua số nữ trang này. Ông Năm bật ngửa người hốt hoảng.
À trời, vậy thôi rồi, mà chắc gì là có thể họ dở trò ma giáo mà không biết ai đây ạ.
Ông Năm vội lấy chiếc nón lá đội lên đầu, réo Hồng.
Đi với tao cho rõ thiệt hư, tao nắm lòng muốn biết ngay.
Tại tiệm Kim Hoàng, người chủ tiệm sau khi xem xét kỹ đã bảo với cha con ông Năm, số nữ trang này là đồ giả. Bây giờ ông Năm mới cảm thấy choáng váng, miệng ông há hốc, đôi môi run run, mắt nhìn trân trân vào số nữ trang mà ông đã đặt hết kỳ vọng. Ông lảo đảo bước ra khỏi tiệm, như người mất hồn bên cạnh đứa con gái đáng thương, đang khủng hoảng tinh thần không còn nói được lời nào. Trước mặt hai người, cảnh vật mờ ảo lung linh.
Những ngày sau đó, bầu không khí trong gia đình hết sức nặng nề và ảm đạm. Hồng bắt đầu òe mửa, triệu chứng có thai. Kết quả của một chịu đựng miệt mài từng đêm với lão già Hàn Quốc, chỉ cố mong sao có được tiền cứu vãn gia đình. Trước thảm cảnh gia đình đen tối suy sụp, Hồng hoàn toàn bất lực. Ông Năm ngày càng ít nói lầm lì. Hằng ngày ông lặn lội làng trên xóm dưới tìm việc làm. Những lúc rảnh rỗi, ông uống rượu liên miên giải sầu. Ông tự cảm thấy bất lực trước gian kế tinh vi của người đời. Ông mặc cảm tội lỗi, đã trót tiếp tay hãm hại đời con gái của ông, cũng chỉ vì cái nghèo, vì luân lý suy đồi của xã hội nhiễu nhương, điên đảo, đã nảy sinh ra những tệ trạng hư hỏng, chỉ có dân nghèo hứng chịu triền miên. Cái thai mỗi ngày mỗi lớn dần, làm cho Hồng càng mệt mỏi. Hàng ngày Hồng đạp xe đi khắp các vườn mua gốc trái cây chở ra chợ bán. Hồng cố gắng dành dụm tiền để lo sinh nở. Đôi lúc Hồng có suy nghĩ lên Sài Gòn tìm hai bà môi giới hỏi thăm tin tức của chồng, xin họ giúp đỡ vài điều cần thiết, nhưng chỉ suy nghĩ mà không dám thực hiện. Hồng mướn người gọi điện thoại bằng tiếng Hàn, mướn người dịch thư ra tiếng Hàn gửi cho ông chồng, yêu cầu Yonun qua Việt Nam ký giấy kết hôn, lo cho đứa con sắp sanh và đưa vợ con về Hàn Quốc. Thế nhưng, đã mấy lần gọi điện thoại, đã mấy lá thư gửi đi nhưng không được hồi âm. Đã không kết quả gì mà còn phải chi mất một số tiền lớn Hồng phải vay mượn người khác. Có người chỉ dẫn ông Năm và Hồng làm đơn tố cáo, nhưng đơn gửi đi nhiều tháng cũng chưa thấy nhà nước hỏi han cứu xét. Trước cảnh khốn cùng mất trắng của gia đình và bệnh tật trầm trọng không thuốc men, bà Năm qua đời khi Hồng gần đến ngày sinh. Quá đau đớn cho những cơn uất hận dồn dập phủ chụp xuống gia đình đã không kiềm chế được. Vừa nghe tin bà Tuyết từ Sài Gòn về, ông Năm tức tốc tìm đến nhà để vấn tội bà dụ dỗ rồi đánh đập Hồng. Phụ nữ trang giả và nhất là số tiền 2.000 đô mà Yonun hứa cho gia đình ông, có thể bà đã cựu mất để tất cả đã làm cho gia đình ông mất trắng. Thấy cha đi một mình, Hồng tất tả chạy theo. Vì sức yếu thế cô, ông Năm đã bị bọn lâu la của bà Tuyết bề hội đồng một trận, ngã sấp xuống đất bất tỉnh, mặt mày bê bết máu, thương tích đầy người. Hồng nóng lòng bên cha, cũng bị bọn chúng đánh đến sảy thai, phải đi nằm bệnh viện. Kết quả giấc mơ đổi đời đã hoàn toàn mất trắng. Giờ đây giữa khu xóm nghèo tăm tối, cứ vào khoảng nửa đêm, dáng ông Năm như một bóng ma trơi. Ông ngồi bệt giữa sân nhà gào thét chửi bới. Ông chửi lũ quan to quan bé, chăn dắt dân chỉ biết ăn trên ngồi tróc, vơ vét đầy túi tham, mà không bao giờ đếm xỉa giải quyết những khiếu cáo khiếu kiện của người dân thấp cổ bé miệng. Không ngăn chặn trừng trị và không can thiệp khi người dân bị áp bức khủng bố. Ông chửi cái chế độ mục nát để dung túng bao che những tệ nạn xã hội, bán trôn nuôi miệng đang lan tràn cùng khắp như một dịch bệnh. Ông chửi lũ cai trị bất lực, không ngăn chặn nghiêm trị, và còn toa rập tệ nạn buôn bán, dụ dỗ phụ nữ Việt Nam đi làm nô lệ tình dục ở nước ngoài. Ông chửi, và ông chửi một cách vô vọng, vô tội vạ. Tiếng chửi bới, gào thét của ông, vang vọng trong màn đêm tăm tối, rồi chìm sâu vào bóng đêm, nào ai có biết, chỉ có trời biết mà thôi.
Giả vừa thưởng thức truyện ngắn Mắt Trắng của Nguyễn Thế Hoàng. Thưa quý vị, chương trình đến đây đã chấm dứt. Xuân Huy và Thục Quyên thân ái kính chào. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.